Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng 8 năm 2020, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày thư mục vụ tháng 8 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh sẽ đến thăm Thụy Sĩ. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh sẽ đến thăm Thụy Sĩ vào tháng 11 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Thomas Gullickson, người Mỹ, sứ thần tòa thánh tại Bern cho biết, chính phủ Thụy Sĩ đã mời Đức Hồng Y Quốc vụ khanh đến viếng thăm chính thức. Tòa sứ thần và Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này. Theo chương trình sơ khởi, Đức Hồng Y Parolin sẽ cử hành thánh lễ Chúa Nhật mùng 8 tháng 11 tại Đền Thánh Đức Mẹ Ensiden, và sau đó ngài gặp gỡ Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ ở thành phố Sachsen thuộc bang Offwood. Hôm sau đó, thứ Hai mùng 9 tháng 11, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh sẽ khai mạc một hội nghị tại Đại học Freiburg cùng với Ngoại trưởng Ignazio Cassis, cũng là cố vấn Liên bang Thụy Sĩ. Đề tài hội nghị sẽ là những quan hệ ngoại giao. Theo ông Pierre Alain Essinger, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, chương trình viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin sẽ bao gồm các khía cạnh lịch sử, văn hóa và đại kết, cùng với các cuộc hội kiến chính thức. Vì đại dịch COVID-19, nên những thay đổi cũng có thể xảy ra vào phút chót. Tin giáo phận Ban Mê Thuột. Thông báo của Tòa giám mục Ban Mê Thuột về việc ngưng các thánh lễ tại tỉnh Đắk Lắk. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, đã có thông báo đến anh chị em tín hữu tại tỉnh Đắk Lắk về việc ngưng các thánh lễ tại tỉnh nhà như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em tín hữu trong tỉnh Đắk Lắk. Theo văn thư số 6592 trên UBND KGVX của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề ngày 29 tháng 7 năm 2020, do trong tỉnh nhà có một trường hợp bị dương tính với COVID-19, nên chính quyền tỉnh đã có những hướng dẫn cụ thể nhằm bảo vệ những công dân trong tỉnh nhà khỏi sự lây lan của virus COVID-19. Chính quyền áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2020. Trong điểm B của điều 2 ghi rõ, dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả những hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Vì thế, để bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng, tránh những gì có thể tạo điều kiện cho virus lây lan, tất cả các giáo xứ, giáo họ trong tỉnh Đắk Lắk sẽ ngưng các thánh lễ và những việc đạo đức tập trung trên 20 người. Xin quý cha và các cộng đoàn thực hiện theo tinh thần của thư mục vụ để ngày 27 tháng 3 năm 2020. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ và giúp cho nhân loại sớm vượt qua cơn đại dịch này. Lưu ý, anh chị em giáo dân tại tỉnh Đắk Lắk có thể tham dự thánh lễ trực tuyến phát đi trên trang web của giáo phận Ban Mê Thuột hoặc trên YouTube từ ngày 31 tháng 7 năm 2020. Các thánh lễ ngày thường vào lúc 5 giờ sáng, các thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 5 giờ sáng và 7 giờ sáng. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ bênh vực huấn thị về giáo xứ. Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ bênh vực huấn thị của Bộ về giáo xứ, nhấn mạnh vai trò chính xác của cha sở cũng như sự cộng tác cần thiết của mọi thành phần dân Chúa trong sứ đạo. Sau khi huấn thị này được Bộ Giáo sĩ công bố ngày 20 tháng 7 vừa qua, một số giám mục, thần học gia ở Đức phê bình văn kiện này là quá nhấn mạnh đến vai trò của linh mục. Chỉ có linh mục mới có thể làm cha sở điều khiển giáo xứ, và theo họ, làm như thế sẽ chấp những gánh nặng quá lớn trên vai cha sở. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Acid Tampa, truyền đi ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Stella bác bỏ quan niệm cho rằng lập trường của huấn thị sẽ chấp những gánh quá nặng về hành chính và bàn giấy trên các linh mục. Đức Hồng Y nói, thực tế ngược lại, huấn thị cũng muốn đề ra một tín hiệu báo động đối với một quan niệm về giáo xứ, coi giáo xứ như một đại lý hay một cơ quan cung cấp các dịch vụ khác nhau về bí tích, phụng sự, xã hội, từ thiện, chứ không phải là một cộng đoàn thừa sai hoặc như một gia đình, trong đó mỗi người đóng góp phần của mình theo ơn gọi, theo đoàn sủng, theo sự sẵn sàng và khả năng. Trong viễn tượng đó, linh mục phải được trợ giúp để không bị mất hút trong việc quản trị và hành chánh, nhưng tập trung hơn vào việc ưu tiên của sứ vụ linh mục như thánh lễ, loan báo lời Chúa, linh hướng, giải tội, thăng tiến bác ái và sự gần gũi giáo dân, nhất là những người túng thiếu. Linh mục phải được sự giúp đỡ và được khích lệ nhờ gương của các phần tử khác trong cộng đoàn, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Vì thế, điều thiết yếu là nhớ rằng sự phân chia công tác và thừa tác vụ trong cộng đoàn phải được đặt trong một nhãn giới truyền giáo và loan báo tin mừng, làm sao để giáo xứ không phải chỉ hoạt động để sống còn, nhưng được linh hoạt nơi mỗi phần tử nhờ ước muốn nồng nhiệt loan báo Chúa Kitô và làm chứng về Chúa cho những người đã xa lìa và những người không hề nhìn nhận Chúa. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nói thêm rằng, huấn thị bộ mới công bố nhắm củng cố đặc tính của cha sở là mục tử của cộng đoàn giáo xứ, tái khẳng định vị trí trung tâm của thánh thể như nguồn mạch và tột đỉnh đời sống và sứ mạng của giáo hội. Trong tư cách là mục tử của giáo xứ, do bản chất sứ vụ, cha sở vẫn luôn luôn và chỉ có thể là linh mục, được kêu gọi làm cho Chúa Kitô hiện diện theo thể thức bí tích, một cách đặc biệt trong thánh thể và trong bí tích hòa giải. Qua lời khẳng định này, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ bác bỏ lập trường của nhiều người, đặc biệt tại Đức, đang đòi cho giáo dân hoặc phụ nữ cai quản các giáo xứ. In Brasilia, Brazil. 152 giám mục Brazil trách cứ Tổng thống Bolsonaro bất lực. 152 giám mục tại Brazil đã ký vào thư ngỏ trách cứ Tổng thống Jair Messias Bolsonaro và chính phủ của ông bất lực trong việc khắc phục cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong số các giám mục ký tên vào lá thư gửi dân Chúa có Đức Hồng Y Claudio Humnes, 85 tuổi, dòng Francisco, nguyên Tổng giám mục giáo phận Sao Paulo. Brazil đang lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng vì đại dịch, với những hậu quả nặng nhất trong lịch sử về mặt xã hội. Theo các giám mục, cuộc khủng hoảng hiện nay là một cuồng phong mà phần lớn là do Tổng thống Bolsonaro gây ra. Brazil đã trở thành một xã hội bất bình đẳng, bất công và đầy bạo lực. Thực tại này không thể để cho một ai dừng rừng. Chính phủ bất động để cho những kẻ đốn cây rừng, những kẻ khai thác vàng, giới lãnh đạo nông nghiệp và kinh tế tân tự do gây ra những vết thương trầm trọng cho những người nghèo nhất. Thêm vào đó là chính sách xử lý của chính phủ đối với đại dịch COVID-19. Lá thư của các giám mục có đoạn viết, chúng tôi phải chứng kiến những diễn văn phản khoa học, coi sự kiện hàng ngàn người chết vì dịch là điều bình thường, như thể đó là một sự ngẫu nhiên hoặc do sự trừng phạt của Thiên Chúa. Cũng vậy, chính phủ tỏ ra dửng dưng đối với những xáo trộn về kinh tế và xã hội. Họ chỉ quan tâm chiếm giữ quyền hành. Theo con số mới nhất, tính đến ngày 27 tháng 7 vừa qua, Brazil có hơn 2.443.000 người bị lây virus corona và hơn 87.700 người chết. Tổng thống Bolsonaro đã mô tả virus corona như một thứ cảm cúm nhẹ và coi những biện pháp chống dịch này là cuồng loạn. Theo các giám mục, những diễn văn như thế không dựa trên các nguyên tắc luân lý đạo đức. Ngoài ra, những cải tổ kinh tế do chính phủ Brazil đề xướng đưa tới chủ nghĩa tân tự do chỉ mưu lợi cho một số nhóm nhỏ quyền lực và gây thiệt hại cho đại đa số dân chúng. Chính sách kinh tế này giết người, chỉ cố gắng đạt lợi nhuận bằng mọi giá, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã tố giác. Lá thư của 152 giám mục Brazil cũng có đoạn viết: điều làm cho chúng tôi ngỡ ngàng là thái độ đố kỵ của chính phủ đối với giáo dục, văn hóa, hệ thống y tế và ngoại giao. Chính phủ coi giáo dục và văn hóa như đối thủ của mình, và đồng thời cũng loại bỏ tự do báo chí và ngôn luận. Hội đồng giám mục Brazil có khoảng 400 giám mục và đứng thứ hai trên thế giới sau Italia. Tin Vatican. Cha Michael McGivney sẽ được phong chân tước vào ngày 31 tháng 10 năm 2020. Bộ Phong Thánh cho biết, vị tôi tớ Chúa, cha Michael McGivney, người sáng lập Hội Hiệp sĩ Colombo, sẽ được phong chân tước vào ngày thứ Bảy 31 tháng 10 năm nay. Cha Michael McGivney sinh năm 1852 và qua đời năm 1890 tại Hoa Kỳ, sáng lập Hội Hiệp sĩ Colombo cách đây hơn 130 năm tại thành phố New Haven, bang Connecticut vào năm 1882. Thoạt đầu, hội nhắm giúp đỡ các quá phụ và gia đình họ sau khi chồng qua đời. Dần dần, hội bác ái này lớn mạnh và hiện có hơn 2 triệu hội viên thuộc 16.000 chi hội trên thế giới, phần lớn tại Hoa Kỳ và Canada. Hội chuyên hoạt động bác ái và nổi bật lòng kính mến và trung thành không lay chuyển của các hội viên đối với người kế vị Thánh Phêrô. Ngày 27 tháng 5 năm nay, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của đấng đáng kính, cha Michael McGivney, một thai nhi bị bệnh nặng nhưng được chữa lành trong lòng mẹ hồi năm 2015 sau khi gia đình em cầu xin cha Givney cứu giúp. Lễ phong chân phước cho cha McGivney sẽ được cử hành tại quê hương của cha ở bang Connecticut. Tin Quebec, Canada. Đức Tổng giám mục Quebec phê bình chính quyền thiếu tôn trọng tôn giáo. Đức Hồng y Gerard Cyprien Lacroix, Tổng giám mục giáo phận Quebec, Canada, phê bình chính quyền tại bang này thiếu tôn trọng đối với các cộng đoàn tôn giáo trong thời kỳ giới nghiêm vì đại dịch. Lập trường của Đức Hồng y đã được các cộng đồng tôn giáo khác hưởng ứng. Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng y Lacroix viết: ngay từ đầu, chúng tôi đã cộng tác với chính quyền để đóng cửa các nơi thờ phượng. Chúng tôi đã tìm cách để biết xem có thể mở lại các nơi thờ phượng như thế nào, nhưng không bao giờ chúng tôi được trao đổi với chính quyền. Nếu chúng tôi muốn có những câu trả lời, chúng tôi phải xin các ký giả nêu câu hỏi. Các sòng bạc đã được mở lại trước các thánh đường. Đức Hồng y Lacroix than phiền rằng, hiện thời các nơi thờ phượng chỉ được đón tiếp 50 người. Nhưng Chủ nhật vừa qua, tại đền thánh An de Beaupré, Đức Hồng y đã đón tiếp 200 người. Mọi người đều mang khẩu trang và duy trì sự giãn cách. Bình thánh Chúa được trao cho người rước lễ mà không có sự đụng chạm. Người cho rước lễ đã được khử khuẩn trước đó. Các cuộc xưng tội và giải tội được thực hiện trong các phòng thay vì trong tòa giải tội. Các buổi rước lễ lần đầu được hoãn đến mùa thu. Các nhóm khác được báo La Presse tiếp xúc, tất cả đều giữ giới hạn 50 người, trong khi chờ đợi tuần tới có thể lên tới 250 người tại nơi nào có thể. Đức cha Richard Lepine, Tổng giám mục giáo phận Montreal cho biết, tại nhà thờ chính tòa Đức Maria Nữ Vương Thế Giới chẳng hạn, có khả năng chứa được 1.200 người, nhưng người ta tính toán để số người tham dự ở dưới mức 200 người và không tới 250 người. Trái lại, tôi nghĩ có thể cho mở các thánh đường để cá nhân các tín hữu đến cầu nguyện nếu có đợt dịch thứ hai. Thật là điều bất công vì các phòng an táng có thể cử hành an táng trước các nhà thờ là những nơi có thể đón nhận nhiều người hơn. Ông Salem Enmenjawi thuộc Hội đồng Hồi giáo ở Montreal cũng tỏ ra bị sốc vì sự thiếu tôn trọng của chính quyền. Ông nói, người ta đã mở lại các nơi thờ phượng vài ngày sau khi kết thúc tháng chay tịnh Ramadan, và sẽ lên tới 250 người vài ngày sau lễ hy tế, và cuối tuần này là lễ quan trọng nhất trong lịch Hồi giáo. Thật là điều bất bình thường, vì người ta có thể đi mua khoai tây, nhưng lại không được nuôi dưỡng về tinh thần.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thứ mục vụ tháng 8 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, thư mục vụ tháng 8 năm 2020 của Đức Cha Giuse Trần Văn Toàn, Giám mục Giáo phận Long Xuyên có tựa đề kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận Long Xuyên với lòng tri ân và cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, được bắt đầu như sau. Anh chị em thân quý, ngày 4 tháng 8, Giáo hội mừng lễ Thánh Gioan Maria Vianney là bổ mẹ của các linh mục. Về chức linh mục trong Giáo hội, Công đồng Vaticano đệ nhị đã khẳng định trong xác lệnh chức vụ và đời sống linh mục rằng chức linh mục trong Giáo hội hết sức quan trọng. Trong công cuộc căn tân Giáo hội Chúa Kitô, chức linh mục giữ một vai trò tối quan trọng và hơn nữa, càng ngày càng khó khăn. Chính vì thế, trọng tâm của thư mục vụ tháng 8 trong năm kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận là hàng linh mục trong lịch sử Giáo phận. Thư mục vụ có chủ đề kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận với lòng tri ân và cầu nguyện cho hàng giáo sĩ. Trước hết, chúng ta suy tư về đời sống và chức vụ linh mục từ lời Chúa với ba điểm chính sau đây. Thứ nhất, linh mục là người tổ chức cộng đoàn với ý thức về sứ vụ dành riêng cho mình là cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Sách Công vụ Tông đồ tường thuật, nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Áp dụng lời Chúa trên đây trong cuộc đời linh mục của mình. Các linh mục giáo phận đang tổ chức cộng đoàn bằng nỗ lực nuôi dưỡng và phát huy sự nhất quán giữa căn tính tôi là linh mục với cách sống tôi cầu nguyện và với sứ vụ tôi rao giảng lời Chúa. Sự nhất quán này làm cho đời linh mục được bình an, niềm vui và hy vọng. Thứ hai, để thi hành hữu hiệu nhiệm vụ tổ chức cộng đoàn, linh mục là người sống gắn bó mật thiết với nhau và cùng nhau gắn bó mật thiết với Chúa Thánh Thần. Công thức được Công đồng Jerusalem sử dụng để công bố quyết định của cộng đoàn các tông đồ là chúng tôi và Thánh Thần quyết định. Đây là cách sống sự hiệp thông hội thánh, cụ thể là với đấng bản quyền của giáo phận và với anh em linh mục đoàn của giáo phận. Sống trong sự hiệp thông hội thánh này, linh mục đoàn trong giáo phận đang cùng nhau xây dựng nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Thứ ba, trong sự hiệp thông của linh mục đoàn giáo phận, linh mục là người can đảm thi hành sứ vụ thánh thiêng của Chúa trao trong một thế giới đầy áp lực của trần gian. Hai ông Pedro và Gioan đáp lại: nghe lời các ông hơn là nghe lời Thiên Chúa. Xin hỏi trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ hay không? Các ông thử xét xem. Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Sống sự chọn lựa này nói gương các tông đồ, các linh mục giáo phận trở thành hiện thân của Chúa Kitô, sống mầu nhiệm thập giá để đời sống và thừa tác vụ linh mục là của lễ tiến dâng lên Chúa, để sinh hoa trái là sự thánh hóa chính mình và tha nhân. Anh chị em thân mến, theo số liệu, giáo phận đã có 457 linh mục hiện diện trong lịch sử 60 năm của mình. Trong số này, có 127 linh mục đã qua đời, trong đó có Đức Cha Tiên Khởi, Michael Nguyễn Khắc Ngữ. Hiện nay, linh mục đoàn của giáo phận là 330 người, gồm có 3 giám mục cùng với 281 linh mục thuộc giáo phận và 46 linh mục thuộc các dòng tu. Trong linh mục đoàn, hiện có 36 vị đang hưu dưỡng, trong đó có Đức Cha Cố Gioan Battista Bùi Tuần và Đức cha cố Giuse Trần Xuân Tiếu. Giáo phận luôn ghi nhớ công ơn của các ngài với lòng biết ơn, thảo hiếu và sự hiệp thông. Thế hệ linh mục hiện tại đang được kỳ vọng nhiều để bảo tồn và phát huy gia sản và sứ vụ của các bậc tiền bối để lại. Quả thật, trong nắng nôi khó nhọc suốt ngày trong vườn nho Long Xuyên của Chúa, các linh mục còn phải đối diện với ba thách đố lớn trong hoàn cảnh hiện nay. Thứ nhất, trong một xã hội thụ hưởng và đề cao giá trị vật chất, thì đời sống và chức vụ linh mục là một cuộc lội ngược dòng khắc nghiệt với lời cam kết khi lãnh nhận chức thánh linh mục. Thứ hai, khi những hoạt động tông đồ ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, thì chức vụ và đời sống linh mục trở thành một gánh nặng đè trên thân phận của linh mục, dù đã cố gắng nhiều nhưng vẫn còn không ít giới hạn và thiếu sót. Thứ ba, trong một xã hội tục hóa, người dân đòi hỏi các linh mục đang sống ở trần gian nhưng phải thuộc về Thiên Chúa, Thánh Thiên và siêu vượt, thì cuộc đời linh mục phải chấp nhận sự lạc lõng giữa trần gian cùng với không ít những gièm pha, thậm chí là phê phán, kết án và loại trừ. Từ những suy nghĩ và nhận định trên đây, giáo phận chúng ta được đề nghị thực hiện những sinh hoạt sau đây. Với cá nhân các linh mục, xin hãy trung thành với những lời cam kết của mình khi lãnh nhận chức thánh linh mục bằng cách sống mật thiết với Chúa, với linh mục đoàn và với cộng đoàn dân Chúa. Cụ thể là bằng cầu nguyện trong việc cử hành thánh thể, bí tích giải tội, đọc phụng vụ giờ kinh, nhất là dành thời gian tâm nguyện trước Chúa Giêsu thánh thể. Với linh mục đoàn, xin hãy sống tình huynh đệ linh mục trong gia đình linh mục đoàn. Hãy cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ nhau, xây dựng cho nhau, nhất là quan tâm đặc biệt đến các anh em linh mục đang gặp khó khăn về sức khỏe thể lý, về tinh thần, về các mối tương quan. Lý tưởng phải là không ai yêu mến linh mục giáo phận cho bằng giám mục và anh em linh mục đoàn. Với các cộng đoàn giáo xứ giáo họ, hãy đón nhận các linh mục được gửi đến cộng đoàn mình như một thành viên trong gia đình. Trong đó, mọi người đối xử với nhau như những người thân, như những anh chị em ruột thịt còn cùng một cha trên trời, và như những người đồng hành với nhau trên con đường tiến về nhà cha. Với mọi thành phần dân Chúa của giáo phận, anh chị em hãy trân quý chức linh mục, hãy cầu nguyện, yêu mến, nâng đỡ, cộng tác và cảm thông với các linh mục. Cụ thể là đọc kinh cầu cho các linh mục vào các ngày thứ sáu trong tuần, đặc biệt là lần chuỗi thương xót vào các ngày thứ sáu đầu tháng để cầu cho hàng giáo sĩ của giáo phận. Riêng anh em linh mục thần quý, các giám mục giáo phận yêu mến các cha, luôn cầu nguyện cho các cha, tin tưởng các cha, muốn lắng nghe các cha, và rất cần sự tham gia, hiệp thông, đồng trách nhiệm của từng cha trong giáo phận, để chúng ta ngày càng tiến bộ trên con đường lên thánh và cùng nhau phục vụ hội thánh Long Xuyên. Xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh Gioan Maria Vianney chúc phúc cho gia đình linh mục đoàn giáo phận Long Xuyên. Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt ta, hãy vâng cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng bàn với nhau về đề tài Thời gian một gia sản. Thời gian và tiền bạc có thể xem như hai loại thực phẩm chính trong bữa ăn cuộc đời. Đó là những nguyên liệu không thể thiếu, không ai có thể sinh tồn mà không có chúng. Thời gian còn được ví như chiếc chìa khóa mở được nhiều cánh cửa, một chìa khóa mà ai cũng cần và có thể chủ động điều khiển theo ý muốn, nhất là với những ai mà đời sống còn dài, quá dài như các bạn trẻ. Nếu so sánh với những yếu tố xây dựng cuộc đời khác, thời gian có giá trị trội vượt. Nhà cải cách Anh quốc Samuel Smiles nhận định rằng, mất của cải có thể thay thế bằng kỹ nghệ, mất kiến thức bằng học hỏi, mất sức khỏe bằng sự điều hòa hoặc thuốc men, chứ mất thời gian là nó đi luôn. Để có thể đem lại hiệu quả tối đa cho đời mình, chúng ta cần quan tâm đến cách sử dụng thời gian, cần tỉnh thức và khôn ngoan đối diện hàng ngày với nó bao lâu chúng ta còn trên cõi đời này. Có người đã cho chúng ta những lời khuyên thật sự bổ ích về cách dùng thời gian như sau. Hãy dùng thời gian để suy nghĩ, vì đó là nguồn sức mạnh. Hãy dùng thời giờ để đọc sách, vì đó là nền tảng của sự khôn ngoan. Hãy dành thì giờ để giải trí, vì đó là bí quyết để trẻ mãi không già. Hãy dành thì giờ để mở rộng tấm lòng, vì đó là cơ hội để giúp đỡ người khác. Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu, vì đó là món quà của Thượng Đế. Hãy dành thì giờ để vui cười, vì đó là câu ca nét nhạc của tâm hồn. Hãy dành thì giờ để chia sẻ, vì đó là bí quyết của hạnh phúc. Hãy dành thì giờ để ước mơ, vì tương lai sẽ tùy thuộc vào đó. Hãy dành thì giờ để cầu nguyện, vì đó là nguồn nghị lực lớn nhất đời. Xin được mạn phép thêm vào ý nghĩa của câu này. Hãy dành thì giờ để tìm thinh lặng, vì đó là lúc thuận tiện để gặp gỡ chính mình và gặp gỡ được đấng vô hình. Xã hội càng tiến, nhịp sống càng nhanh, thì giờ luôn là mối bận tâm của nhiều người. Nhìn lại, thấy dường như ai cũng tất bật. Bận rộn quá vì công việc không phải là một điều tốt cho mình, vì chúng ta còn cần thì giờ để sống nữa chứ. Thì giờ, công việc hay tất cả những thứ khác đều là những phương thế phục vụ cuộc sống của chúng ta thôi. Cuộc đời hay dở, thành bại đều do cách sử dụng vốn liếng thời gian mình có của mỗi người. Ai cũng biết rằng, tạo hóa cho chúng ta một thời gian như nhau, nhưng hiệu quả mỗi người sử dụng lại không giống nhau. Nếu mỗi người không có lý tưởng cao cả, thì không thể chiến thắng sức ỷ của bản thân. Chúng ta cần tận dụng thì giờ, cũng như các nguyên liệu khác để phục vụ cuộc sống. Một kỹ sư đã tính được rằng, với một thanh sắt nặng 5 kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây. Nếu làm đinh sẽ bán được 10 đô la. Nếu làm kim may sẽ bán được 300 đô la. Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 đô la. Cũng thế, mỗi ngày mỗi chúng ta được trao 24 giờ bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Lời lỗ hay dở, đó là tài khéo của mỗi người. Đời người có kẻ cho là dài, người khác cho là ngắn. 36.000 ngày là mấy? Ngắn dài không quan trọng cho bằng chúng ta đã sống như thế nào. Không phải là độ dài của ngày sống, chất lượng mới đáng kể. Có bạn trẻ thấy đời còn dài, không biết làm gì cho hết nên cứ tà tà, sàng xê hoặc phung phí. Một số bạn trẻ lớn lên với nhiều ước mơ lại nghĩ rằng, làm sao thực hiện được hết những ước mơ đang dệt? Họ sống vội vã trong mọi hoạt động. Những người ở tuổi trưởng thành hầu hết lo tất bật kiếm thêm giờ để chu toàn bao công việc, nghề nghiệp và gia đình. Nhưng cũng không thiếu người thật là nhàn cư, quanh quẩn bên quán nước, bàn cờ, máy tính, TV hoặc sàng xê, ngồi lê, vân vân. Nhiều vị cao niên hài lòng về quá khứ của mình, nhưng có rất nhiều vị khác tiếc nuối vì đời đã xế bóng mà mình chưa làm được những điều đã dự tính, quay qua nhìn lại thì tuổi già sòng sọc nó đến thì mau. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Một Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Đức Maria, chứng nhân nguồn gốc tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong giáo lý về chứng tá theo Thánh sử Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước sau khi phân tích vài văn bản trong Phúc Âm cũng như trong sách công vụ của Thánh sử Luca, đặc biệt là trình thuật liên quan tới các người chăn chiên, chúng ta đã đi tới kết luận sau đây. Đó là trình thuật này không theo được đồ chung của các văn bản cùng loại. Sự thường theo sau việc loan báo biến cố lạ lùng khiến cho mọi người kinh ngạc, chính các người chăn chiên phải đưa ra lời giải thích. Ở đây Thánh sử Luca lồng khung gương mặt của mẹ Maria vào đó và ghi nhận rằng mẹ Maria giữ gìn mọi sự ấy và giải thích trong lòng. Lý do sự thay đổi điểm này của lược đồ bắt nguồn từ quan niệm về chứng tá của Thánh sử. Có thể nói một cách ngắn gọn như sau, đưa ra các lời giải thích đúng đắn liên quan tới cuộc sống của Đức Giêsu là một hình thức làm chứng tá. Như đã biết, trong nền thần học của Thánh sử Luca, việc làm chứng tá đòi buộc một điều kiện không thể thiếu, đó là đã tận mắt chứng kiến chính các sự kiện ấy ngay từ đầu. Như thế cần phải minh giải hai yếu tố của đòi buộc này dựa trên Phúc Âm và sách công vụ, để có thể áp dụng vào trường hợp của mẹ Maria là chứng nhân, là người giải thích và là nguồn gốc của tin mừng thời thơ ấu Chúa Giêsu. Trước hết là chứng tá mắt thấy tai nghe. Trong cuộc sống của Đức Giêsu có nhiều người khác nhau đã làm chứng vì mắt họ đã thấy những việc Chúa Giêsu làm và tai họ đã nghe những gì Ngài giảng dạy. Họ loan báo sự phục sinh của Chúa và dưới ánh sáng của biến cố phục sinh có thể hiểu được ý nghĩa những gì Chúa Giêsu đã làm và đã nói trong thời gian Ngài rao giảng tin mừng và thi hành chức thừa tác trong thời gian trước biến cố phục sinh. Những chứng nhân đó trước hết đã là các phụ nữ ra viếng mộ và trở về báo cho nhóm 11 tông đồ và tất cả những người khác biết là Chúa Giêsu sống, Ngài đã phục sinh. Cứ đến là hai môn đệ trên đường về làng Emmaus, họ kể lại cho nhóm 11 tông đồ và tất cả những người khác biết những gì đã xảy ra trên đường từ Jerusalem về làng Emmaus. Nhóm chứng nhân thứ ba là nhóm 12 tông đồ nói chung, đặc biệt là tông đồ Phêrô, người đã nói nhân danh nhóm 11 trong nhiều dịp khác nhau, chẳng hạn như trong ngày lễ ngũ tuần, sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, sau vụ cho người què ngồi ăn xin ở cửa đẹp đền thờ đi được, trước công nghị Do Thái và trong nhà quan bách quản Cornelio. Tất cả những người kể trên đã theo Đức Giêsu khi Ngài bắt đầu sứ mệnh công khai rao giảng tin mừng. Thật thế, các phụ nữ đã khám phá ra mộ trống là những người đã đến với Đức Giêsu từ Galilea. Các môn đệ trên đường về làng Emmaus thuộc nhóm những người đã được Chúa phục sinh hiện ra trong nhiều ngày và họ là những người đã cùng Ngài từ Galilea lên Jerusalem. Và thật ra họ tự coi mình là những người thuộc thành phần nhóm những người của chúng ta, nghĩa là nhóm của các phụ nữ, của 11 tông đồ và tất cả những người khác ở với họ. Thế rồi các tông đồ là những người có nhiệm vụ làm chứng tá đầu tiên và nền tảng của biến cố sống lại đã ở với Chúa Giêsu trong suốt thời gian Ngài sống giữa họ, bắt đầu từ biến cố Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho tới ngày Chúa về trời. Yếu tố thứ hai của đòi buộc chứng tá là làm chứng ngay từ đầu. Với kiểu nói này, Thánh sử Luca đưa ra hai giới hạn, trong đó diễn ra tất cả những gì liên quan tới Đức Giêsu thành Nazareth, là người uy thế trong việc làm cũng như trong lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Điểm khởi hành, nguyên lý của các biến cố đó đã được Thánh sử Luca xác định với kiểu nói ngay từ đầu, rồi qua động từ bắt đầu, bằng cách bắt đầu, đã bắt đầu. Trên thực tế, ranh giới khởi đầu của tất cả các biến cố được ghi dấu với phép rửa của Gioan Tẩy giả, điểm chấm dứt trùng với biến cố phục sinh của Chúa. Giữa hai ranh giới đó, như Thánh Phêrô nói, bao gồm tất cả thời gian mà Chúa Giêsu đã sống giữa chúng tôi. Khung cảnh địa lý trong đó Chúa Giêsu hoạt động được xác định bằng các kiểu nói trong toàn vùng Judea, tức đất Palestina, bắt đầu từ Judea, trong vùng đất của người Do Thái và tại Jerusalem, trong tất cả vùng Judea, nghĩa là từ Galilea cho tới đây là Jerusalem, từ Galilea cho tới Jerusalem. Phúc âm Thánh Luca coi sứ vụ thừa tác công khai của Đức Giêsu như một cuộc hành trình dài khởi đầu từ Galilea và kết thúc tại Jerusalem. Các nhân chứng liệt kê trên đây là những người đã được trông thấy Chúa phục sinh trong nhiều ngày, là những người đã cùng Đức Giêsu từ Galilea lên Jerusalem. Nghĩa là họ là những người đã chứng kiến ngay từ đầu thời gian công khai rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Như thế chúng ta có thể kết luận rằng, để có thể đưa ra lời giải thích đúng đắn các cử chỉ cứu độ của Đức Giêsu, để là các chứng nhân trung thực của các biến cố gây kinh ngạc ấy, cần phải tận mắt trông thấy chúng với đôi con mắt của mình ngay từ đầu. Đây chắc chắn là một trong các đòi buộc nòng cốt, cả khi nó không phải là đòi buộc duy nhất để có thể trở thành những người giải thích chương trình cứu độ Chúa Kitô cống hiến cho chúng ta. Điểm thứ ba là tình trạng của Đức Maria. Sau phần trình bày trên đây, chúng ta có thể trực giác được các hậu quả liên quan tới mẹ Maria. Nếu các tông đồ, các môn đệ, các phụ nữ đã là những chứng nhân mắt thấy tai nghe và là những người đồng tham dự vào cuộc sống công khai rao giảng của Chúa Giêsu, thì ai đã là chứng nhân của các năm ẩn dật từ thời thơ ấu của Chúa Giêsu cho đến khi Chúa bắt đầu rao giảng tin mừng, nếu không phải là mẹ Maria? Thật thế, trước tất cả mọi người, mẹ đã theo Chúa Giêsu từ Galilea lên Jerusalem. Vì thế, trước sự kinh ngạc phát xuất từ lời loan báo biến cố phục sinh của các chủ chăn trong giáo hội thời khai sinh, chỉ có mẹ là người có thể suy tư trở lại các hoàn cảnh biến cố Đức Giêsu sinh ra bằng cách đối chiếu chúng trong lòng, như Thánh sử Luca viết trong chương 2 câu 19b khi dùng động từ symbalo. Động từ symbalo diễn tả việc đối chiếu hai hay nhiều thực tại, người hay vật với nhau. Trong nền văn chương Hy Lạp đời, ngay từ thời Pindaro thuộc thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, rất nhiều khi động từ này ám chỉ hoạt động của lý trí đối chiếu các khía cạnh khác nhau của một biến cố, một hoàn cảnh, để đi tới một giải thích xác định, một quan niệm rõ ràng, một chú giải các sự kiện được suy tư nhằm mục đích tìm ra lời giải thích. Ý nghĩa đó của từ symbalo lại còn sâu xa hơn nữa trong trường hợp các lời sấm do các thần linh ban cho tín hữu tại các trung tâm thờ tự. Chúng thường bao hàm các khía cạnh bí ẩn, gây thắc mắc, bối rối và kinh ngạc. Khi đó, người giải thích các lời sấm có nhiệm vụ đọc ra ý nghĩa tinh tuyền của chúng. Câu trả lời của người ấy cống hiến lời giải thích chính xác điều các thần linh đã nói trong các từ vựng bí ẩn và được diễn tả ra bằng động từ symbalo. Trở lại với văn bản chương 2 câu 17 đến 20 phúc âm Thánh Luca liên quan tới lược đồ kinh ngạc, sợ hãi, không hiểu. Chúng ta có thể nói nó thuộc loại này với luật trừ đã trình bày trên đây. Lý do giúp giải thích sự khác biệt này của văn bản khi so sánh với các văn bản cùng loại, đó là sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì chính Đức Maria, chứ không phải các người chăn chiên, là người đầu tiên có thể đi sâu vào mầu nhiệm Giáng sinh. Thật thế, giữa các thành phần của giáo hội thời các tông đồ, chỉ có mẹ Maria đã là nhân vật đặc biệt và là nhân chứng trực tiếp tức thì của biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người và chào đời. Thật vậy, từ thế kỷ thứ tư, các giáo phụ và các tác giả Kitô cho thấy Đức Maria là suối nguồn nơi các tín hữu Kitô thời giáo hội khai sinh kín múc các tin tức liên quan tới biến cố Giáng sinh và các năm thơ ấu đầu tiên của Đấng Cứu Thế. Mẹ Maria gìn giữ mọi sự ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng để thông truyền cho giáo hội các hoa trái sự chiêm niệm của mẹ. Cho tới thế kỷ 12 là thời kỳ phong phú nhất của các bút tích loại này, chúng ta có thể ghi nhận tên của các giáo phụ và các tác giả nghĩ như thế. Chẳng hạn như Ephrem qua đời năm 372, Ambrosio qua đời năm 397, tác phẩm Chronicon Pasquale thuộc thế kỷ thứ 7, Beda vị đáng kính qua đời năm 735, Aimone di Albestat qua đời năm 835, Pascasio Radberto qua đời năm 859, Herberto di Lozinga qua đời năm 1119, Bruno di Segni qua đời năm 1122, Edmero qua đời năm 1124, Roberto di Deus qua đời năm 1130, Zaccaria di Besançon qua đời năm 1155, Garrico di Nhi qua đời năm 1157, Amedeo di Lozana qua đời năm 1159, Enredo di Rielvo qua đời năm 1167, Enrico di Marchi qua đời năm 1189, Onorio di Alton qua đời thế kỷ 12, Randolfo Lardente qua đời năm 1200, Pietro di Blois qua đời năm 1204. Như vậy có thể kết luận rằng các tìm tòi liên quan tới văn bản Phúc Âm Thánh Luca chương 2 câu 19 đều quy tụ tại điểm này. Giáo hội thời các tông đồ ý thức rằng mẹ Maria đã là trung gian bắt buộc giúp tín hữu hiểu biết biến cố nhập thể và Giáng sinh cũng như thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Chỉ có mẹ mới là người trực tiếp sống kinh nghiệm các sự kiện đó, kiên trì ghi nhớ chúng trong lòng và suy đi nghĩ lại cho tới lúc thấu hiểu trọn vẹn dưới ánh sáng mặt khải phục sinh. Và vì thế mẹ Maria là chứng nhân, người giải thích và là nguồn gốc tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.